của mình sau này. Riêng Việt Nam chúng ta, Tịnh Độ Tông trong thế kỷ thứ 20 và 21 chiếm đa số, mặc dầu vào những thế kỷ thứ 10 đến thứ 18, Thiền Tông chiếm địa vị độc tôn. Nhưng tiếc rằng, Tịnh Độ Tông Việt Nam không có sự truyền thừa rõ ràng như Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Nhật Bản. Ở những nước này có sự khai tông lập giáo, còn Việt Nam chúng ta, ngoại trừ bên Thiền Tông có vua Trần Thái Tông và vua Trần Nhân Tông vào thế kỷ thứ 13, có lập nên phái Trúc Lâm Yên Tử là đặc biệt thiền của Việt Nam, còn hầu như 10 hay 13 tông phái khác Việt Nam không có sự truyền thừa rõ ràng. Mới đây, Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác là một giáo sư học giả của Phật giáo Việt Nam, đã soạn được Bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, 2 và 3 rất có giá trị. Trong tập 1, Thượng tọa đã căn cứ theo lục độ tập kinh trong Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh để bình chú và cho biết thêm theo tinh thần các văn bia còn sót lại tại các chùa ở miền Bắc Việt Nam, đã cho thấy rằng Đạo Phật đã được truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 1, thứ 2 trước Thiên Chúa, nghĩa là từ thời Hùng Vương thứ 18, và hai người Phật tử đầu tiên của Việt Nam chúng ta là Chữ Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung. Trong quyển 1, tác giả có chứng minh việc có liên hệ đến Tịnh Độ Tông Việt Nam rất quan trọng, đó là Ngài Đàm Hoàng tu theo pháp môn Tịnh Độ Thập Lục Quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ ở núi Tiên Du, Bắc Việt, và cuối đời tự thiêu được vãng sanh. Như vậy, kinh Quán Vô Lượng Thọ chắc chắn phải bằng chữ Hán, và Ngài Đàm Hoàng này có liên hệ gì với Ngài Đàm Loan người Trung Quốc chăng? Dĩ nhiên, trước Ngài Đàm Hoàng phải còn những vị tổ sư Việt Nam tu theo Tịnh Độ Tông nữa. Nếu không, làm sao Ngài Đàm Hoàng có thể tu chứng và quán thành tựu một cách dễ dàng như thế? Và sau Ngài Đàm Hoàng là vị nào nữa của những thế kỷ thứ 5, thứ 6? Sau Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, vốn là Thiền Tông từ Ấn Độ và Trung Quốc được truyền sang Việt Nam chúng ta. Hy vọng Thượng tọa học giả Trí Siêu Lê Mạnh Thác sẽ còn dẫn chứng nhiều tài liệu khác độc đáo hơn, để chúng ta còn hệ thống hóa được những vị tổ sư về tịnh độ của Việt Nam. Mãi cho đến thế kỷ thứ 19, 20 và đầu thế kỷ 21, Việt Nam chúng ta mới quan tâm trở lại về tịnh độ. Nhưng đoạn đầu, khoảng giữa và ngay cả về sau này, do sự không có khai tông lập giáo rõ ràng như Trung Hoa và Nhật Bản, nên Phật tử Việt Nam tu theo Tịnh Độ Tông vốn có những khó khăn nhất định về sự định nghĩa của việc truyền thừa. Năm nay là năm thứ tư, thầy trò chúng tôi lại có cơ duyên đến Úc để nhập thất, hành trì cũng như dịch sách đã được thật nhiều an lạc nơi nội tâm và hoan hỷ với ngoại cảnh. Năm đầu chúng tôi dịch tác phẩm Đại Đường Tây Vất Ký của Ngài Huyền Trang từ chữ Hán sang tiếng Việt. Bản dịch này đã được xuất bản tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu cũng như Việt Nam trong hiện tại với số lượng không dưới 10.000 cuốn. Ngoài ra, đạo hữu Tâm Kiến Chánh ở Hoa Kỳ qua CD, đạo hữu cũng đã lồng âm vào đĩa và đã được Phật tử khắp nơi lắng nghe pháp âm của Đại Đường Tây Vất Ký. Năm thứ hai chúng tôi dịch Đại Thừa Bồ Tát Tập Học Luận của Ngài Santiyeva. Những người nghiên cứu thì rất thích, nhưng có ít tính phổ thông hơn quyển trên. Đến năm thứ ba chúng tôi dịch quyển Thiền Lâm Tế Nhật Bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, đã được nhiều người trong cũng như ngoài nước đón nhận một cách hết sức chân thành, với mục đích nghiên cứu và học hỏi thêm Phật giáo của xứ người. Đồng thời, cũng năm ấy chúng tôi phóng tác quyển Gia Nhân và Hòa Thượng. Đây là một tiểu thuyết Phật giáo có tính cách tình cảm tâm lý xã hội, giáo dục, cũng được các Phật tử ở trong và ngoài nước đón nhận một cách rất nồng nhiệt, và hy vọng sách này còn nhiều chuyển biến lớn hơn trong tương lai nữa. Năm nay, 2006, chúng tôi quyết định chuyển dịch tác phẩm thứ 48 này từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, nhan đề là Tịnh Độ Tông Nhật Bản, và nội dung như quý vị đã được lược qua như trên. Hy vọng cũng sẽ có được nhiều người đón nhận như thế. Sách này dày 250 trang, khổ A5, giá bán ở Nhật là 2.500 yên, chưa kể thuế, tính ra chừng 20 US dollars, Tôi bắt đầu đọc sách này lần đầu vào ngày 18 tháng 7 năm 2006 và đọc xong sách vào ngày 4 tháng 10 năm 2006. Tại Hoa Kỳ, tôi những tưởng Tịnh Độ Tông tương đối dễ dịch hơn Thiền Tông, vì lẽ những danh từ Tịnh Độ và tư tưởng Tịnh Độ đã quá quen thuộc. Nhưng điều ấy tôi đã lầm, và có lẽ quý độc giả cũng như thế. Văn chương, tư tưởng của Tịnh Độ Tông không nghèo qua 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà có cả một rừng công đức. Ngay cả Ngài Phổ Hiền trong Pháp Hội Hoa Nghiêm phẩm thứ 81 còn cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Còn ta so ra với các ngài chẳng là gì cả, không bằng hạt cát trong đại dương. Năm nay 2006, thầy trò chúng tôi đến Úc vào ngày 16 tháng 11 năm 2006, sau khi đã đi Ấn Độ tu học, lễ bái tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng như trung tâm tu học Viên Giác. Sau đó đến Thái Lan tham dự lễ an vị Phật Tây Phương Tam Thánh tại Cực Lạc Cảnh Giới Tự ở Chiang Mai của thầy Hành Nguyện, và tiếp đó thầy trò chúng tôi đi Miến Điện để đảnh lễ 8 sợi tóc của Đức Phật thờ tại chùa Sue Dakot ở thủ đô Rangoon. Từ đó bay qua Úc vào ngày 16 tháng 11 đến chùa Pháp Bảo ở Sydney, và ngày 20 tháng 11 năm 2006 thầy trò chúng tôi lên núi cũng như bắt đầu phiên dịch sách này. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2006 thì xong. Như vậy sách này được dịch rộng rã trong 4 tuần lễ, mỗi tuần 5 ngày và mỗi ngày độ 6 tiếng đồng hồ, tổng cộng 120 tiếng đồng hồ phiên dịch như thế. Tác phẩm này có nhan đề Thăng Loan và những lời dạy của Ngài, nhưng tôi đặt cho tiêu đề mới là Tịnh Độ Tông Nhật Bản, cho có tính cách bao quát hơn. Vì gọi Thăng Loan thì chỉ có người Nhật biết rõ, trong khi đó người Việt Nam khó am tường. Lần đầu tiên sách này được xuất bản vào năm 1999 và đến năm 2005 đã tái bản 4 lần. Mỗi lần xuất bản số lượng không cho biết là bao nhiêu, nhưng tôi tin rằng ở Nhật Bản người đọc sách và nghiên cứu về Tịnh Độ Tông không ít. Sách này do nhà xuất bản Đại Pháp Luân Các ở Shibuya, Kinh Đô ấn hành vào năm rồi 2005. Khi in tác phẩm Thiền Lâm Tế Nhật Bản, tôi đã viết thư qua Nhật xin phép tác giả và nhà xuất bản để in và ấn tống tại ngoại quốc cho độc giả Việt Nam đọc. Tất cả đều được hoan hỷ và cho phép. Năm nay cũng vậy, sau khi xong tác phẩm này, tôi sẽ biên thư bằng tiếng Nhật xin phép để được xuất bản tiếp tục. Nếu không có gì thay đổi về sức khỏe, chúng tôi sẽ lần lượt đến Úc nhập thất và sẽ dịch tác phẩm bằng tiếng Nhật của các tông phái khác như Pháp Hoa, Mật Tông, Thiền Tào Động, v.v. để các độc giả Việt Nam sau này khi nghiên cứu đến Phật giáo Nhật Bản có tài liệu tra cứu. Năm nay chỉ có một mình Hành Bổn đánh máy nên chúng tôi đã nhờ thầy Phổ Huân cũng như cô Giác Anh tiếp tay với chú để tác phẩm này hoàn chỉnh trước khi về lại Đức để chuẩn bị in và ấn tống năm 2007. Ngoài ra chúng tôi cũng đã nhờ Thượng tọa Thích Đồng Văn gò lại câu văn dịch một lần nữa để cho được việc hóa hoàn toàn. Đồng thời Thượng tọa Thích Thái Siêu cũng đã đọc kỹ lại lần cuối, và Đại Đức Thích Nguyên Tạng đã chịu khó layout cho hình bìa thật đầy đủ ý nghĩa. Ân nghĩa này thật nghiêm trọng, không thể dùng hết lời để cảm tạ được. Điều vô cùng quan trọng là cần phải có sự giáo chánh lại cho suôn sẻ câu văn và ý tưởng, nếu không chúng ta sẽ bị Nhật hóa lúc nào không hay biết. Việc này tôi cần đến sự giúp đỡ tận tình của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, vốn là bào huynh của tôi, trước đây đã tốt nghiệp Đại học Phật giáo Komasawa ở Nhật. Xem lại và đối chiếu cả tiếng Nhật lẫn tiếng Việt để còn ít lỗi chừng nào càng hay chừng ấy, nhất là không phụ lòng những người trông đợi một tác phẩm như thế này. Năm nay cũng là năm Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã đến Úc được 25 năm, từ 1981 đến 2006, và sau khi kiến tạo ngôi chùa Pháp Bảo được trang nghiêm cũng như hướng dẫn hàng ngàn người đi vào nẻo đạo, đồng thời Hòa Thượng cũng muốn tiếp tục nhập thất và dịch kinh viết sách tiếp theo của gần 40 tác phẩm đã trước tác nên vào ngày 24 tháng 12 năm 2006, Hòa Thượng nhận lễ kỳ tổ Minh Hải, Khai Sơn Thiền Phái làm tế chúc thánh tại Hội An, Quảng Nam, đã trở về ngôi phương trượng và làm lễ truyền thừa cho Đại Đức Thích Phổ Huân lên trụ trì chùa Pháp Bảo, kế tục đời thứ 44 của Phái Lâm Tế. Đây là một hình ảnh đẹp tuyệt vời của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại ngày hôm nay, vì lẽ thừa ân Pháp Nhũ để nối lại dòng Pháp vốn dĩ linh thiêng từ chư tổ. Như thế chúng ta chỉ có bổ nguyện tiếp nối, giống như y bát chân truyền của Tổ Đức Lưu Phương mà bao đời nay chúng ta vẫn còn gìn giữ. Sinh ngữ được gọi là một ngôn ngữ sống và tử ngữ được gọi là ngôn ngữ đã chết. Tuy tiếng Nhật là một sinh ngữ, nhưng tôi xa Nhật từ năm 1977 cho đến nay 2006, kể cũng đã gần 30 năm, nhưng tôi vẫn còn tự tin để dịch ra tiếng Việt như thế là nhờ suốt trong những năm ở Nhật từ năm 1972 đến năm 1977 tôi ở chùa Nhật, tụng kinh bằng tiếng Nhật và thực hành ngôn ngữ ấy hàng ngày và dùng nó gần như tiếng mẹ đẻ, nên tôi có thể tự tin để dịch như thế như ngày hôm nay. Ơn ấy xin hồi hướng lên Tam Bảo, chứng tri và cảm tạ thâm ân thầy trụ trì Okawa, chùa Bổn Lạp ở Hachioji, vốn là giáo sư tiếng Pali tại Đại học Ryusho, người đã cưu mang cho tôi ở chùa và ăn học tại Nhật trong thời gian lưu học. Chùa Pháp Bảo tại Sydney, nơi có quý cô Giác Thủy, Giác Trí, Giác Duyên, Giác Anh đang tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, cùng với gia đình đạo hữu Trúc Liêm, Thiện Minh, Diệu Mai, Trúc Hương và còn nhiều đạo hữu khác nữa đã trợ duyên phần ẩm thực cũng như các phương tiện khác để thầy trò chúng tôi hoàn thành một việc nhỏ trong bao nhiêu việc lớn khác của Tam Bảo. Quả là ơn này nói không bao giờ cùng tận. Cũng hy vọng rằng các vị tịnh hạnh nhân Trúc Nhận và Trúc Can được xuất gia trong ngày truyền thừa cũng sẽ tinh tấn hơn trong cuộc đời tăng sĩ của mình. Lời cuối xin niệm ơn tất cả và xin cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Viết lời tựa xong, ngày 24 tháng 12 năm 2006 tại núi đồi Đa Đạt Bảo, nhân lần nhập thất thứ tư tại đây, và hôm nay cũng là ngày kỳ tổ chúc thánh và lễ truyền thừa cho Đại Đức Thích Phổ Huân trụ trì chùa Pháp Bảo Sydney đời thứ 44. Dịch giả Thích Như Điển